bằng con tin Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa thì gặp được, hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi ngợi khen Chúa.
Các chị ơi, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 29 thường niên. Bài phúc âm này hay lắm thôi, thật sự là hay. Nhưng mà nó có cái thắc mắc, hai cái thắc mắc như thế này. Thắc mắc đầu tiên đó, đó là Chúa tại sao nhá. Chúa nói cái gì cũng phải có lý do hết á, chứ không có lơ mơ được. Đấy, không nói nó bâng quơ hay là không có ý gì hết. Không, có hết. Vì thế nên cái quyết chuẩn đầu tiên, cái câu hỏi là vấn nạn đầu tiên được đặt ra, đó là tại sao Chúa Giêsu lại dùng những cái mà hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, diện mạo của trời đất, mà ngài lấy thí dụ đó là khi các ngươi thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng trời sắp mưa, và sự thật xảy ra như thế. Rồi khi gió nam thổi đến thì các ngươi nói là trời sắp nóng lực, và việc đã xảy ra như thế. Đấy, thì nếu mà các ngươi vẫn biết được cái diện mạo của trời đất như vậy đấy, thì còn cái thời đại này sao các ngươi không tìm hiểu đi? Tại sao các ngươi không có tự mình phê phán điều gì là phải lẽ vậy? Thì cái phần đầu tiên của bài phúc âm này là Chúa nói là tại sao các ngươi nhận biết những cái dấu hiệu của trời đất, mà tại sao các ngươi không nhận biết những cái phải lẽ để mà làm, đúng không? Và cái phần thứ hai của bài phúc âm á là cái gì? Là thế nên, Chúa dùng cái chữ thế nên để Chúa kéo từ cái phần nhất sang phần hai. Thế nên, đấy, có nghĩa là các ngươi biết nhận biết diện mạo trời đất đấy. Vậy thì tại sao á, đại khái như vậy? Khi ngươi với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa trao ngươi cho lấy hình, và lấy hình tống ngươi vào ngục. Thì tại sao, cái vấn đề đầu tiên của em đặt ở đây, tại sao Chúa lấy cái vấn đề là cái kiến thức tự nhiên, là hiểu biết về diện mạo trời đất, hiểu biết về những dấu hiệu của trời đất, mà lại liên quan đến vấn đề đi ổn thỏa với lại đối phương của mình là cái gì? Các anh chị thấy không? Các anh chị nghĩ sao? Hay đó, hay. Khi mà đọc bài phúc âm, chúng ta phải đặt vấn đề, và chúng ta phải tìm cách xem nó có ý nghĩa gì. Tại sao Chúa này nói như vậy? Tại sao Chúa này ghép như vậy? Rồi cái vấn đề cuối cùng nữa là vấn đề gì? Hai, vấn đề này: ta bảo cho các ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng. Thì chúng ta vẫn hiểu cái đồng xu cuối cùng đây là cái gì? Đồng xu cuối cùng đây là đức công bằng, đúng không? Thường thường chúng ta hiểu như vậy. Bởi thế nên chúng ta nợ ai cái gì, dù còn một đồng xu đi nữa, chúng ta cũng phải trả cho đâu ra đấy, thì chúng ta mới khỏi đền tội trong luyện tội, đúng không? Và thường thường chúng ta hay nghe chuyện là linh hồn hiện về, linh hồn kia hiện về, chẳng hạn cả linh mục hiện về rồi nói là phải làm lễ thay thì mới được lên thiên đàng, bởi vì chưa làm lễ đủ hay là quên không làm lễ, người ta xin. Hay là những cái chuyện người giáo dân cũng vậy, để ăn gian nói dối, rồi ăn nghĩa là lỗi đức công bằng, do đó bây giờ phải người nhà phải đền bù lại thì mới được lỗi, mới được lên thiên đàng. Đại khái như vậy. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta hiểu nên là đồng xu cuối cùng đây là về vấn đề vật chất, về vấn đề đức công bằng. Thì không không sai gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu về đức công bằng á, chúng ta còn phải hiểu thêm cái này nữa là kể về vấn đề danh giá của chúng ta nữa. Chúng ta nói xấu người khác, xuyên tạc, chúng ta làm mất danh giá người ta. Chúng ta có phải đền không vậy? Cũng phải đền vậy. Cứ đồng xu cuối cùng là nó bao gồm cả cái đó nữa chứ đâu phải chỉ có lễ không làm hay là tiền không trả hay là vân vân đâu. Không có. Đồng xu cuối cùng nó bao gồm, nếu nó liên quan đức công bằng, nó là bao gồm cái đó đó. Nhưng mà em không, bây giờ chưa có phân tách cái đó ở đây, chỉ có nói tạm như vậy thôi. Thì bây giờ trở lại cái vấn nạn đầu tiên, đó là tại sao Chúa ghép từ cái này sang cái kia như thế. Từ cái phần nhất là biết được diện mạo trời đất, sang phần thứ hai là đi làm ổn thỏa với người đối phương của mình đang khi đi dọc đường với nó. Tại sao Chúa ghép như vậy? Theo em, sở dĩ Chúa ghép như vậy là vì sao? Là vì, nói như vậy cho nó dễ hiểu đi, là chúng ta hay có những cái xích mích với anh chị em chúng ta, đúng không? Có phải không ạ? Cứ ai mà sống cả trọn đời mà không có bao giờ mất lòng nhau, hay là mình làm cho người khác mất lòng, người khác làm chúng ta mất lòng, thì thế nào cũng có, phải không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta làm mất lòng người khác đó, mà chúng ta nghĩ ra chúng ta làm mất lòng họ, thì chúng ta cảm thấy làm sao? Có cảm thấy hối hận không? Có cảm thấy muốn xin lỗi họ không? Lòng chúng ta nó cứ áy náy, phải không ạ? Rồi kể cả những cái người mà phạm đến chúng ta nữa, làm mất lòng chúng ta nữa, thì chúng ta lại càng để lòng hơn, phải không? Chúng ta làm mất lòng người khác đôi khi chúng ta không để ý đó, thì chúng ta lại không nặng lòng cho lắm. Nhưng mà khi chúng ta bị người khác làm mất lòng đó, là chúng ta để ý cái đấy lắm. Và chúng ta cảm thấy là cứ nhớ đến cái đó thôi. Và chúng ta cảm thấy bực tức với họ, và cảm thấy nó có cái gì nó không ổn với họ, đúng không? Bởi thế nên Chúa nói ở đây là lo liệu mà ổn thỏa với nó đi. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta mới thấy được nó hơi connection, đúng không? Nó hơi liên hệ với nhau rồi. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là khi lòng của chúng ta đó mà có những cái áy náy liên quan đến đức bác ái, thì đó là những dấu hiệu mà Chúa nói chúng ta, đó là dấu hiệu đó. Nếu các ngươi nhận biết dấu hiệu của trời đất, đó là nếu mà đám mây nổi lên phía tây thì sắp mưa, rồi gió nam thổi lên thì thế nào cũng nóng. Vậy thì đối với các ngươi, trong nội tâm của các ngươi thấy áy náy, các ngươi thấy hận thù ghen ghét, các ngươi cảm thấy bất an, thì đó, Chúa nói vậy sao? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ đi? Đó, khi mà chúng ta cảm thấy bất an với anh em chúng ta, dù chúng ta phạm đến họ hay là họ phạm đến chúng ta, thì đó, chúng ta phải biết đó là cái dấu hiệu cho chúng ta phải đi làm cho nó ổn thỏa. Mà muốn làm cho ổn thỏa chính bản thân chúng ta phải đi đâu? Phải đi làm hòa với họ. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta ở Phúc Âm Thánh Matthew, bài giảng trên núi. Khi ngươi đến bàn thờ dâng của lễ, mà ở đó ngươi sực nhớ ra là có người anh chị em của ngươi làm gì against với ngươi, có nghĩa là phạm đến ngươi, thì hãy bỏ của lễ đó, về làm hòa đã, rồi hãy đến mà dâng. Đấy, chúng ta thấy không? Anh chị em chúng ta phạm đến chúng ta đó, mà chúng ta phải về làm hòa. Bởi vì sao vậy? Lòng chúng ta bất an, lòng chúng ta không tha thứ, lòng chúng ta cảm thấy áy náy, làm chúng ta cảm thấy hận thù ghen ghét. Đấy, chính những cái áy náy, những cái bất an đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng phải đi làm hòa cho nó ổn thỏa với người anh em chúng ta đi. Đang khi đi dọc đường, có nghĩa là đang khi chúng ta còn sống, đang khi chúng ta còn có thể. Chứ chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm mất lòng anh Hải, đó, mới chết ngày hôm nay. Vừa mới làm mất lòng anh, hay là anh làm mất lòng chúng ta, mà chúng ta biết mà không làm hòa, thì bây giờ làm sao mà làm được nữa đâu, anh chết rồi. Đấy, đang khi đi dọc đường là như vậy, đang khi còn sống, còn biết nhau, còn quen nhau, còn có thể đến với nhau. Chứ đừng có đợi đến khi mà người ta chết rồi chúng ta mới làm hòa. Thì như vậy thì quá dễ rồi. Đó. Người ta chết nằm ở đó, mình nói gì người ta cũng đâu biết gì đâu. Do đó chúng ta thường thường cứ hay đợi chết rồi chúng ta mới nói tốt cho nhau. Chứ còn khi mà còn sống á, đôi khi chúng ta không nói tốt cho nhau mấy đâu, mà hay nói xấu cho nhau, đoán xét nhau thì đúng hơn. Đấy. Bởi thế nên Chúa nói là đang đi lúc đi dọc đường, có nghĩa là đang khi còn sống, còn có thể, còn sinh hoạt với nhau, còn có thể đến với nhau, thì chúng ta hãy cố liệu làm cho ổn thỏa với nó đi. Có nghĩa là cho nó xong đi, giữa mình với những người phạm đến mình hay mình phạm đến họ. Kẻo nó lôi người đến trước quan tòa, các anh các chị. Dù cái người mà phạm đến chúng ta là phạm nhân, làm cho chúng ta đau khổ đi nữa, mà đáng lẽ là chúng ta phải kiện họ, đó, bắt họ, phải mắt đến mắt, răng đến răng. Nhưng mà ở đây ngược lại các anh các chị ơi, nó sẽ lôi người đến quan tòa. Có nghĩa là chính những người phạm đến chúng ta đó mà chúng ta không tha thứ cho họ đó, họ sẽ kiện chúng ta ra tòa. Họ sẽ mang chúng ta đến trước quan tòa, có nghĩa là đến trước lương tâm của chúng ta. Chính vì thế nên chúng ta với anh ấy, chính vì thế chúng ta mới cảm thấy nhức nhối khi chúng ta không tha thứ cho người ta. Đấy, mang chúng ta đến trước quan tòa là như vậy đấy. Và quan tòa trao ngươi cho lý hình. Lý hình đây là cái gì? Tượng trưng cho cái gì? Lý hình đây là cái vấn đề là chấp nhất của chúng ta. Tên lý hình đó là cái tính chấp nhất của chúng ta. Chúng ta chấp nhất. À, rồi lý hình tống chúng ta vào ngục vì chúng ta chấp nhất người khác. Do đó nên cái người đó bị nhốt ở trong bụng chúng ta, ở trong cái lòng dạ hẹp hòi của chúng ta. Chính những người phạm đến chúng ta đó, họ kiện chúng ta ra tòa. À, nhưng mà cái tòa án của chúng ta đó, lương tâm của chúng ta đó, à, lại nhốt chúng ta chứ không nhốt họ. Nhốt chúng ta bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta chấp nhất. Do đó chúng ta cảm thấy là mất tự do, chúng ta cảm thấy là nặng nề trong tâm hồn, cho tới khi chúng ta tha cho họ, tha hết cho họ, tự động tha cho họ, không cần họ xin lỗi chúng ta nữa, tự động tha cho họ. Đó là đồng xu cuối cùng đối với em, đó là đồng xu cuối cùng. Và khi chúng ta tha hết rồi, chúng ta thấy thì sao? Wow, chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là nhẹ nhàng, bay bổng, và chúng ta cảm thấy là đúng là lòng thương xót Chúa. Chúa thương con và Chúa tha cho con. Bây giờ con tha cho người khác, con cảm thấy con gần với lòng thương xót Chúa hơn. Con cảm thấy con sung sướng hơn, con cảm thấy tự do hơn, con cảm thấy hạnh phúc hơn, con cảm thấy bình an hơn. Chúng ta thấy không? Chúng ta không còn sợ cái người đó nữa. Chúng ta không phải là một con người mà giữa ban ngày mà sợ ma. Cứ gặp họ chỗ này mình chạy chỗ khác, không dám đến gần họ, không dám nói chuyện với họ, không dám bắt tay họ, quay đi. Chúng ta thấy không? Chúng ta trở thành nô lệ. Chúng ta cảm thấy là đấy, họ tố cáo chúng ta trước quan tòa đấy, họ tố cáo chúng ta đó. Và vì thế nên chúng ta lý hình nó hành hạ chúng ta đó. Chúng ta sợ người ta và chúng ta tự nhốt mình vào ngục cho tới khi chúng ta tha hết cho họ. Đấy, cái bài phụ âm chúng ta thấy hay không? Rất là hay, phải không? Và vì thế nên các anh các chị ơi, chúng ta hãy đọc kỹ lời Chúa hôm nay. Tại sao các ngươi không tự phê phán điều gì phải lẽ? Có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy áy náy trong lương tâm, chúng ta cảm thấy một cái gì day dứt liên quan với đức bác ái, nhất là đối với người phạm đến chúng ta, thì chúng ta phải đi làm hòa với họ ngay. Làm hòa ngay, có nghĩa là tha thứ cho họ ngay. Thì như vậy, chúng ta mới xứng đáng dâng của lễ, mới xứng đáng đi lễ, mới xứng đáng thè lưỡi ra hay là giơ tay ra để rước lấy thánh thể. Còn không, chớ có đụng đến thánh thể nha. Bởi vì thánh thể là bí tích yêu thương, là hy tế tha tội. Mà bây giờ chúng ta chấp tội. À, chúng ta vậy thì chúng ta xứng đáng làm sao mà rước Chúa được. Chúng ta mà rước vào á, là tẩu hòa nhập ma. Bởi vì sao? Chúng ta bất xứng. Chúng ta ở against lại với Chúa. Mà tại sao chúng ta dám rước Chúa? Là đứng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và cái người mà gần chết á, nguy hiểm nhất là cái gì các anh các chị? Có hai điều rất nguy hiểm cho người sắp chết. Trước hết là mất lòng tin tưởng vào Chúa. Mất lòng tin tưởng vào Chúa thì kể như là hư đi rồi. Cái thứ hai là cái gì các anh các chị? Cái thứ hai là không chịu tha thứ cho anh em mình. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng các anh chị. Chúa nói làm sao? Nếu các ngươi không tha thứ cho anh em các ngươi, Cha ta trên trời không tha thứ cho các ngươi. Bởi thế nên trước khi chết mà chúng ta còn chấp nhất người khác á, là nguy hiểm vô cùng. Đến trước tòa Túa, Chúa không tha cho chúng ta đâu. Và như vậy chúng ta đi đâu? Chúng ta tự trả lời. Bởi thế nên qua cái bài vũ hôm nay, chúng ta thấy Chúa dạy chúng ta rất là hay và rất là cụ thể. Chúng ta phải mang ra nó thực hành. để nhờ đó chúng ta sống có thể bình an, chúng ta sống đức ái trọn hảo, và nhờ đức ái trọn hảo đó mà chúng ta mới có thể làm tông đồ Chúa tình thương, mới có thể làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa, mới có thể làm cho người khác nhận biết lòng thương xót Chúa mà trở về với Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài vũ hôm nay chúng con cảm thấy chúng con còn xa vời quá. Chúng con được Chúa tha thứ cho chúng con mà chúng con không tha cho anh em chúng con. Trong khi anh em chúng con chỉ nợ chúng con một xu một hào thôi, đồng xu thôi. Còn chúng con nợ Chúa cả trăm triệu tỷ tỷ lần, không thể trả được mà Chúa còn tha hết cho chúng con. Mà bây giờ chúng con lại chấp nhất anh chị em chúng con chỉ một đồng xu cuối cùng. Xin Chúa cho chúng con hiểu được ý nghĩa của đồng xu cuối cùng bằng một tỷ tỷ đồng. Có nghĩa là nếu chúng con tha thứ cho anh em, Chúa sẽ tha thứ cho chúng con. Để nhờ đó chúng con sống đức ái trọn hảo và có thể thương anh chị em chúng con như Chúa thương yêu chúng con vậy. Và như qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, mẹ của Chúa cũng là mẹ của chúng con. Amen.
Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sáng sơn cũng một cha. Lấy tình thương mà đáp trả.